Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính chào chị Khánh Linh và quý vị thính giả của đài SBS Radio.
Dạ vâng, như vậy là cuộc bầu cử thì chỉ còn ít ngày nữa thôi là sẽ diễn ra rồi. Và nói đến cái cuộc tranh cử lần này của Đảng Lao động mà anh Chí Võ thì được lựa chọn là ứng cử viên đại diện cho đảng. Thì anh có thể là cho biết những cái chính sách tập trung của anh trong cái kỳ bầu cử này ở khu vực Cabramatta thì gồm những cái nội dung chính nào ạ?
Theo chúng tôi thì những chính sách mà chúng tôi quan tâm mà đặc biệt liên quan tới Canada, trước nhất là những vấn đề Fairfield Hospital là bệnh viện Fairfield. Nếu mà lao động thắng thì lao động sẽ chi cho cái trong vòng 3 năm đầu tiên chi cho cái bệnh viện Fairfield này là 115 triệu đồng. Và theo chúng tôi cũng biết là nếu mà trong vòng 6 năm thì họ sẽ dự định là chi khoảng chừng 550 triệu, đó là nhiều hơn nửa tỷ trong cái bệnh viện Fairfield này. Cá nhân chúng tôi thì sử dụng cái Fairfield này khá nhiều, tại tôi là hiện tại nhà tôi là ở Wesley, ở trong cũng nơi gần Cabramatta này, và ba người con của chúng tôi là 10 tuổi, 9 tuổi và 6 tuổi đã được sanh tại Fairfield Hospital này. Và nhiều lần chúng tôi cũng đã tới phim hospital này mà nhiều khi phải chờ 5-6 tiếng mà sau đó họ đâu có chữa mình liền, hoặc là mình phải bị đưa vào những cái bệnh viện như là Westmead Hospital hoặc là Liverpool Hospital, mà chúng tôi đó là những người mà cũng gọi là biết tiếng Anh, cũng hiểu biết, mà họ bắt chờ, họ phải đưa qua những cái nơi khác. Thì tôi nghĩ là những người mà sắc tộc khác hoặc là không biết tiếng Anh thì chuyện gì xảy ra trong cái Fairfield Hospital này, thành ra đối với chúng tôi rất là quan trọng này. Cái Fairfield Hospital này là cái bệnh viện mà nó nằm cũng gần ba ghế là Cabramatta, Fairfield và Prospect. Thành ra đối với chúng tôi đây là cơ hội mà cũng hiếm có, không đảng nào tự do hoặc là độc lập gì, không có ai dám hứa và sẽ không làm, mà chỉ là Lao động mới dám hứa và sẽ thực hành những vấn đề mà chúng tôi sẽ theo dõi vấn đề này, và chúng tôi sẽ quan tâm tới vấn đề như là xe lửa. Thì trước đây là mình có thể đi qua city, như là chúng tôi làm cái đi city 40-45 phút vậy đó, thì nó có những cái chuyến mà nó không có ngừng, và nó có đi gọi là nó gọi là ngừng ít chạm thì mình có thể đi qua city 45 phút rất là dễ dàng buổi sáng và buổi chiều. Và bây giờ thì những cái chuyến nó ít hơn, thành ra đi lâu hơn, và khi mà đi thì hầu như là nghẹt hết, có những ngày mà thật là nóng mà hầu như là chúng tôi đứng mà nghẹt hết vậy. Thì mình phải quan tâm vấn đề là tại chúng tôi biết nhiều người tại Canberra đi làm city hoặc những nơi khác thì mình phải nghiên cứu lại cách mà có nhiều chuyến xe lửa hơn và lẹ hơn và ít người hơn cho là những người cư dân tại Canberra. Và cái vấn đề khác nữa là trường công cộng, chúng tôi là cũng học trường public school công cộng, thành ra mình phải tìm cách để mà có thể nhiều thầy cô hơn, hoặc là những cái lớp nó có thể hay hơn, như là có air conditioning hoặc là better classes vân vân vậy đó. Và một cái vấn đề khác mà chúng tôi cũng khá quan tâm đến là vấn đề những dịch vụ cho những người cao niên Việt Nam của chúng ta, hoặc là những người trong vùng này, những sắc tộc khác. Tại chúng tôi biết là nó theo đặc biệt cho người Việt Nam thì chúng ta khi mà vượt biển qua đây thì 30-40, nay là 70-80 tuổi vậy đó, thành ra họ có những cái dịch vụ như tiếng Anh hoặc là dịch vụ đặc biệt như thể thao hoặc tiếng Anh hoặc là làm sao giúp cho họ vậy đó. Thì chúng tôi cũng quan tâm vấn đề đó. Thật ra cũng có nhiều chính sách mà quan tâm, nhưng mà những cái đó là những cái mà chính trong trường hợp này. Và một vấn đề khác nữa là hy vọng là mình có những cái vấn đề như là ủng hộ cho những cái thương gia nhỏ trong thời gian này, business, small business, đặc biệt sau cái vụ mà COVID-19 này thì chúng tôi biết là nhiều cái business cũng làm ăn khó khăn, thì chúng tôi cũng quan tâm tới vấn đề đó. Đó là những cái mà chúng tôi nghĩ hiện tại thôi, nhưng mà lẽ nhiên trong tương lai nếu mà đắc cử thì chúng tôi cùng với lao động, cùng với lại những cái cư dân tại Canberra này, chúng tôi sẽ lắng nghe những cái cộng đồng sắc tộc khác nhau, cư dân tại đây, và mình khi mình lắng nghe, mình coi lại những cái vấn đề gì cần phải làm thì chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng mà làm việc với lại những gọi là dân biểu lao động cũng như dân biểu khác để mà mình dành những cái quyền lợi cho cư dân tại Karamata nha.
Dạ vâng, như là cái dự án bệnh viện đấy thì là của toàn lao động và cho tiểu bang New South Wales. Thế còn cái bản thân anh mà ở cái khu vực Cabramatta này thì anh có cái gọi là cái chính sách riêng hay là cái input mà của cá nhân mình vào cái khu vực nếu như mà anh được chọn làm đại diện cho Cabramatta?
Tại cái bệnh viện á, thì như quý vị cũng biết là ở Liverpool có một cái bệnh viện rất là lớn, nó là một trong cái bệnh viện mà lớn nhất trong Nam Á Cầu. Còn Fairfield đó thì hầu như là không ai, nếu quý vị tới đó thì nó hầu như là nó không được funding nhiều, y tá cũng nhiều, doctor cũng nhiều vậy đó. Mà cái bệnh viện này là được sử dụng bởi nhiều cư dân tại Canberra cũng như là những cái nơi khác, Prospect, Fairfield. Tôi biết đó, là trong cái electric Canberra, trong đó có như là Canberra E, Greenfield Park, Denzil Park, Bosley Park, vân vân vậy đó, Lansdowne vân vân, họ sử dụng cái Fairfield này rất là nhiều vậy đó. Thành ra chúng tôi nghĩ là nếu mà mình renovate, nới rộng, có nhiều giường cho người bệnh nhân hơn, rồi có những cái ultrasound, rồi y tá nhiều hơn, rồi doctor nhiều hơn á, thì trong vấn đề này thì nó giúp cho cư dân tại Karamata rất là nhiều. Chúng tôi hồi thấy chưa có đảng nào dám hứa chuyện này hết. Và chắc chắn là tự do không hứa, mà độc lập cũng không hứa. Tại họ không có ngân sách, không có budget và có chính sách về vấn đề này. Và họ cũng không lo nhiều cho cái vùng này hết. Mà chúng tôi chắc chắn, nếu quý vị nghĩ lại, là chỉ là đảng lao động mới có chịu hứa, chịu làm khi mà chúng ta nhìn lại những cái công việc mà họ đã làm trong quá khứ, như là Liverpool Hospital, hoặc là Cameron Center, hoặc là ngay cả những cái grant cho những cái cộng đồng sắc tộc gần đây, ngay cả cái và cái grant trong những cái sắc tộc gần đây, và cũng như chính lao động đó, họ quan tâm tới những miền Tây Nam Sydney của chúng ta, mà trong đó đặc biệt là có Karamata. Thành ra tôi nghĩ là trong vấn đề này, nếu mà chúng ta, đây là cơ hội rất là hiếm có, rất là hiếm có mà một đảng chính trị mà hứa sẽ chi trong vòng 3 năm 115 triệu cho cái Fairfield Hospital này. Mà cái Fairfield Hospital này không phải riêng cho ai, mà rất là nhiều cư dân tại Karamata. Trong đó có rất nhiều đồng hương Việt Nam của chúng ta, mà trong vòng 6 năm họ sẽ chi 550 triệu. Thành ra tôi nghĩ là lẽ nhiên mình trong vấn đề chính trị thì lẽ nhiên khi mà tranh cử vân vân thì ai cũng lẽ nhiên họ muốn giành phần thắng cho mình. Nhưng mà theo chúng tôi thì là khi mà họ lao động mà thắng ông Chris Minns là thủ hiến, thì trước nhất là trong vùng Karamata này, Fairfield Hospital này, thì trong vòng 3 năm họ sẽ chi 115 triệu. Và trong 6 năm...
Vâng, Khánh Linh hiểu cái ý đó rồi. Thực ra thì nói là chỉ có lao động quan tâm thì Khánh Linh nghĩ là cũng không đúng đâu. Tại vì là trước đây thì do là cái bệnh viện Fairfield nó bị underfunded, cho nên là người thị trưởng như là ông Frank Carboni thì cũng đã tìm cách để mà push chính phủ tài trợ cho cái bệnh viện, thì đã thu hút rất là nhiều chữ ký để mà có thể là thúc đẩy cái sự tài trợ thêm cho những cái bệnh viện ở khu vực này. Cô Kết Hoàng là ứng cử viên độc lập thì cũng nói là trọng tâm là cũng hướng đến cái việc là cải thiện cái bệnh viện này. Thì nhưng mà cũng có thể thấy là anh Chí và Đảng Lao động thì cũng rất là quan tâm đến việc là upgrade cái bệnh viện Fairfield. Thế nhưng mà nếu như mà lao động, giả sử như anh Chí mà thắng cử ở Cabramatta, thì nhưng mà lao động lại không giành được toàn bộ New South Wales, không chiến thắng trong cái kỳ bầu cử tiểu bang, thì những cái điều này có thể được thực hiện bằng cách nào đó không?
Thì nhưng mà trở lại cái chi tiết mà chị nói đó, là đúng là có một, qua sự là thỉnh nguyện của một số người, trong đó có 6-7 ngàn chữ ký á. Thì sau đó đảng lao động có xuống đây cách 3-4 tháng, ông Chris Minns cùng với dân biểu địa phương và ông thị trưởng hội thành phố Fairfield, và họ đã tuyên bố là cái vụ funding đó 115 triệu trong vòng 3 năm và 550 triệu trong vòng 6 năm. Nhưng ý tôi nói á, là không có đảng nào khác hứa cái đó hết. Họ biết gì cái thỉnh nguyện thư này, ông thị trưởng có yêu cầu hai đảng để mà có những lời hứa, mà chỉ là đảng lao động mới dám hứa cái này. Đảng lao động Labour dám hứa cái này và sẽ dám làm. Thật ra ý chúng tôi nói là họ có ngân sách, họ có những chính sách về vấn đề này và họ có những cái kế hoạch. Còn những cái đảng khác là họ không có. Và nhiều khi những cái vấn đề độc lập đó, thì nhiều khi họ cũng tranh thủ với thôi, nhưng cuối cùng đó, là do cái người bộ trưởng y tế hoặc là ông thủ hiến sẽ quyết định về vấn đề này. Thành ra nếu mà ông Christmas thắng thì cái vấn đề thực hiện này rất là dễ dàng, mà chúng tôi nghĩ là họ sẽ thực hiện. Và nếu mà giả sử như chúng tôi đắc cử đi, dân biểu tiểu bang vùng Carolina, và nhưng mà lao động thì không có nắm được chính quyền tiểu bang New South Wales, thì lẽ nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục tranh đấu. Cái này là nhu cầu của nơi này, Fairfield cũng như Carolina. Nhưng mà lẽ nhiên khó hơn tại quyết định cũng là người thủ hiến đó và bộ trưởng đó. Thì nếu mà không phải là thủ hiến và bộ trưởng mà lao động thì lẽ nhiên khó hơn. Nhưng mà nếu mà bộ trưởng, tại vì họ không hứa, bên tự do họ không hứa cái này, họ nói là họ không hứa là nếu họ thắng họ sẽ chi, thì khi mà mình họ không hứa thì làm sao mà họ giữ lời hứa được đó. Thành ra họ đảng lao động họ lại hứa những cái nơi khác nhau đó. Và nhiều khi ngay cả bây giờ độc lập quá, bây giờ mà họ có một mình họ thì bây giờ họ có yêu cầu cách mấy nữa thì họ chỉ một mình thôi. Còn khi mà lao động như chúng tôi mà đắc cử á, thì trong đó thì cũng gần như 50% là dân biểu của quốc hội á, là của tự do. Mà khi mà không nắm quyền mà tự do nắm quyền nó cũng hơi khó, tại họ đã hứa chi những cái nơi khác mà quý vị nghĩ là nửa tỷ đồng á, mà tự nhiên đâu mình kiếm ra, tại luôn luôn họ phải có một cái budget. Mà cái vấn đề hostel này là chỉ là giai đoạn cái chính sách mà kế hoạch đầu tiên thôi, bước đầu thôi. Chúng ta còn nhiều kế hoạch khác, mà lẽ nhiên chúng tôi mà đắc cử dân biểu tiểu bang như vùng Canada thì chúng tôi sẽ lắng nghe tới quý vị đồng hương tất cả những gì liên quan tới đồng hương Việt Nam cũng như là những đồng hương của sắc tộc khác trong vùng. Chúng tôi sẽ lắng nghe để mà làm sao tốt đẹp nhất. Đó là cái lý do mà chúng
Vâng.
tôi muốn làm chính trị, chúng tôi muốn đại diện cho Canada. Giống như trước đây chúng tôi khi mà làm phục vụ cộng đồng New South Wales liên bang, ưu tiên nhất là phục vụ đồng hương chúng ta. Luôn luôn đời chúng tôi coi như là hồi nhỏ khi mà chúng tôi suy nghĩ lại, hình ảnh của Remata không được đẹp lắm, thì vấn đề như là tội phạm hoặc là ma túy hoặc ám sát vân vân nha, thì chúng tôi muốn thay đổi cái đó. Chúng tôi luôn luôn lớn lại, chúng tôi muốn thay đổi và vẽ vang người Việt chúng ta, vẽ vang người hành trình tị nạn để chúng ta tìm tự do. Chúng ta luôn luôn muốn vẽ vang Việt Nam, không phải cho thế hệ chúng tôi, không cho cá nhân chúng tôi, mà cho thế hệ chúng tôi và thế hệ mai sau này. Khi mà nhìn thấy hình ảnh của người Việt Nam, vẽ vang người Việt Nam, thì hy vọng là họ sẽ noi gương tiếp tục con đường đó. Tại chúng ta là người tị nạn, chúng ta qua đây chúng ta sẽ làm đẹp cái hình ảnh của người Việt Nam. Đó là lý do.
Vâng, thì đúng là năm nay cũng rất là vui, tại vì là cả ba người từ ba cái phe đảng chính là tự do, lao động và độc lập thì cũng đều là người Việt, một cái điều rất là vui cho cộng đồng người Việt ở Cabramatta. Và nói về chính trị như anh Chí nói thì rõ ràng là lao động thì đã quá là quen thuộc với Cabramatta rồi, tại vì là bao nhiêu chục năm nay, bao nhiêu lâu nay thì đều là chiếc ghế do lao động nắm giữ. Thế nhưng mà có nhiều người nghĩ rằng bởi vì đây được coi như là cái ghế an toàn của lao động cho nên là vẫn chưa có cái sự quan tâm đúng mực, thì anh nghĩ là mình có thể là làm khác hơn so với là những cái dân biểu trước đây cho vùng Cabramatta hay không, và nếu khác thì là khác như thế nào?
Chắc chắn là chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình. Tại chúng tôi coi nếu mà được đắc cử gọi là cái chức vụ đó là một cái privilege, một cái privilege là coi như là mình coi như một cái là quyền đặc biệt lắm, chứ mình không phải làm mình chỉ dùng cái ghế đó để là làm cho cá nhân mình vân vân. Thành ra mình phải lắng nghe, làm cho nó tốt đẹp nhất trong thời gian đó. Thì chúng tôi sẽ làm coi như là những cái gì cần thiết. Tại vì như quý vị thấy, nguyên cái Tây Nam này thì không ai quan tâm hết. Có những cái vùng mà an toàn và có những cái vùng không an toàn. Như như quý vị thấy từ như là miền Tây Nam, như là Bangsar, Fairfield, Leppington, Liverpool, vân vân. Đó là những cái vùng mà gọi là underprivileged, kém may mắn hơn những vùng khác, có thể nghèo nàn hơn những cái vùng khác. Nó có thể là ghế an toàn cho lao động, nó có thể là không phải an toàn. Tuy nhiên, nhiều người không có quan tâm cho vấn đề đó. Thật ra chúng tôi như nãy chúng tôi nói là cái quan trọng của mình là khi mình vào chính trị hoặc cộng đồng, chúng tôi lâu khi mà chúng tôi làm cộng đồng luôn luôn nghĩ tới hội đoàn đoàn thể và đồng hương chúng tôi và làm sao tốt đẹp nhất. Trong thời gian đó tôi nghĩ là khi mà chúng tôi làm cộng đồng, chúng tôi luôn luôn nghĩ cho tốt đẹp nhất. Mà vấn đề cộng đồng là vấn đề không phải toàn thời thiện nguyện và không phải là toàn thời, mà chúng tôi đã làm hết sức mình. Thì như là chúng tôi làm như là mua văn phòng cộng đồng Bensound Kemata cho nhân viên xã hội, lúc đó là luôn luôn có nhân viên xã hội có funding đầy đủ hết, coi như là mua hết đứt luôn, do cái funding của cộng đồng mua đứt luôn cái văn phòng Kemata và Bensound và nhân viên rồi làm việc rất là tốt, phục vụ đồng hương chúng ta, chợ Tết chúng ta rất là tốt. Khi mà chúng tôi làm ở Liverpool, dời lại Fairfield, chợ Tết rất là good, có đại diện, có thủ tướng, là thủ hiến, là đại diện các cấp vân vân, và ai cũng vui vẻ hết. Thì đó, thì chúng tôi nghĩ á, và ai cũng đoàn kết, tôn giáo cũng đoàn kết, cựu nhân cũng đoàn kết, đồng hương cũng đoàn kết, từ cao niên tới tới trung niên tới giới trẻ, ai cũng đoàn kết á. Thì chúng tôi cũng tiếp tục con đường đó khi mà chúng tôi phục vụ là trong cái vai trò là dân biểu tiểu bang vùng Karamata. Và cái quan trọng của mình đó là mình lắng nghe, mình coi những cái vấn đề issue gì cần phải giải quyết, và mình sẽ tìm cách, mình phải consult những người expert, mình phải lắng nghe và mình phải tìm hiểu cách từ những người chuyên chuyên môn, và sau đó mình phải tìm cách hay nhất để mình phục vụ. Thì chúng tôi nghĩ là qua kinh nghiệm sinh hoạt lâu dài cũng như trong đảng lao động lâu, chúng tôi biết cách. Còn chúng tôi trung thành với đảng cũng như là trung thành để phục vụ, và khi mà chúng tôi cộng đồng, chúng tôi rất là trung thành với lại lý tưởng cộng đồng mình, và chúng tôi không phải là những người giống như là nay này mai kia đổi đó, đổi ý vân vân. Thành ra chúng tôi là người mà có thể là đồng hương, có thể tin tưởng, coi như là mình có tin tưởng, coi như anh này trước đây anh vậy, bây giờ anh vậy, thì trong tương lai anh quyết định những gì anh nói là có thể sự thật và mình có thể tin tưởng được.
Như anh Chí nói thì cái điều quan trọng nhất là có niềm tin từ người dân đúng không? Từ mọi người.
Dạ phải ạ.
Thì có lẽ là nhìn từ cái cuộc bầu cử liên bang vừa rồi thì có thể thấy là cái niềm tin nó bắt đầu nó dần giảm sút đối với cả hai cái đảng chính là Tự do và Lao động. Và vì thế cho nên là có những dân biểu độc lập đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang vừa rồi. Như đặc biệt là ở Fowler thì Đài Lê đã thắng, còn Christina Kennelly của Đảng Lao động thì đã bị mất ghế, chiếc ghế cũng được coi là an toàn ở Fowler. Thì bây giờ đến lượt bầu cử tiểu bang thì không biết là anh Chí Võ có lo lắng là sẽ để mất chiếc ghế Cabramatta cũng vào tay ứng cử viên độc lập Kate Hoàng không?
Dạ thì mỗi cái hoàn cảnh mỗi khác, mỗi cái hoàn cảnh mỗi khác. Tại bà Christine Keneally này bà là cựu thủ hiến, bà ở vùng khác và sau đó bà được bên lao động tuyển chọn để mà ra ứng cử trong vùng Fowler, mà vùng Fowler gồm từ Liverpool tới Fairfield vậy đó. Thành ra hoàn cảnh họ nó rất là khác. Bà không phải người địa phương này, tuy nhiên chúng tôi là người địa phương đây. Chúng tôi có ba người con đều sanh ở Fairfield Hospital hết. Chúng tôi làm việc đây, chúng tôi sinh hoạt cộng đồng đây, chúng tôi hiểu việc ở đây và chúng tôi trung thành với cái đảng lao động. Chúng tôi không phải là những người giống như là không được đắc cử xong cái là mình nhảy ra, mình là thành độc lập. Hoặc là còn vấn đề bà Christine Kinley với cô Đà Lê và Frankie Boni khác. Tại cô Đà Lê trước đây là đảng Tự do, ông Frankie Boni trước đây là đảng lao động. Thành ra nhiều khi họ có những cái làm việc chung nhau và hoàn cảnh hoàn toàn khác hết. Lẽ nhiên mình làm cái gì mình cũng phải có sự gọi là chuẩn bị, rồi cũng đừng có quá tự tin, mình cũng làm việc hết sức lòng mình vậy đó. thì chúng tôi cũng luôn luôn làm hết sức, nhưng mà chúng tôi thì mình làm hết sức thôi, tận nhân lực vậy đó.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.